thôn vệ tinh không, chương 978, một thiên địa khác, góc truyện audio.com. La Phong vừa mới chui vào cửu u tuyền qua, đã cảm giác thấy lực nghiền xé kinh người, như một cái cối xay đang nghiền. Toàn thân gân cốt La Phong đều phát ra những tiếng răng rắc, gương mặt vặn vẹo biến dạng. Chỉ cần lực nghiền xé này cũng có thể làm ta bị chôn vùi. La Phong kinh hãi, chấn phong tinh thần, La Phong bất chấp vẫn gì khác lập tức lấy ra một viên chấn phong tinh thần. La Phong chui thẳng vào trong viên chấn phong tinh thần này. Vèo, chấn phong tinh thần chính là trọng bảo loại phong ấn. Bên trong chứa một phương không gian, chỉ cần tránh trong chấn phong tinh thần, công kích bên ngoài sẽ bị bản thân chấn phong tinh thần hấp thu, chỉ còn lại một phần ngàn, một phần vạn. Nhưng tránh trong chấn phong tinh thần cũng có một nhược điểm khổng lồ, địch nhân có thể chụp lấy chấn phong tinh thần, hơn nữa tại bên trong chấn phong tinh thần phi hành né tránh rất kém. Đây cũng là lý do chính vì sao vừa rồi La Phong bị truy sát mà không trốn vào chấn phong tinh thần. Trong chấn phong tinh thần là một khoảng thế giới mỹ lệ. Trên bầu trời thoáng có những luồng kim quang xé rách không gian, mặt đất dày rộng. La Phong đứng bên trong, nhưng ý thức lại dung nhập vào chấn phong tinh thần, phân ra niệm lực dò xét ngoại giới. Hơi giống như loại vòng xoáy không gian ở nơi thần bí. La Phong thầm nghĩ, trước khi từng bị vòng xoáy không gian hút vào, may mắn tìm được không gian chi tâm giúp cho phân thân ma sát tộc có một đại cơ duyên. Tới rồi, La Phong nhanh chóng cảm giác được chung quanh đã ổn định. Niệm lực vừa quét ra ngoài đã làm La Phong giật bắn người. Hắn rõ ràng cảm ứng được chung quanh trên 100 km có một đội quân ngoại tộc. Tất cả cường giả ngoại tộc đều có thân hình lực lưỡng đỏ như máu, có sừng cong đỏ như máu, hiển nhiên cùng một tộc quân với vũ trụ tôn giả ngoại tộc vừa truy sát Phệ Kính Vương lúc nãy. Bảo vật, đây là bảo vật gì vậy? Vài tên chiến sĩ ngoại tộc của phân đội đứng gần vòng xoáy truyền tống, nhìn thấy một ngôi sao chợt xuất hiện đều bay thẳng tới. Nhưng sau đó họ đã cảm giác thấy có một luồng niệm lực quét tới. Ngoại tộc, là ngoại tộc, mấy tên chiến sĩ ngoại tộc nhất thời gầm lên. Vèo, chỉ thấy ngôi sao đó đột ngột biến mất rồi một nam tử giáp bạc cánh bạc lại chợt xuất hiện. Ta không phụng bồi được, La Phong lướt mắt nhìn, đội quân đóng ở đây tổng cộng có trên 300 người. Mỗi người đều là bất hủ, người dẫn đầu khí thế rất mạnh theo đánh giá thuộc loại trình độ phong vương vô địch. Tùy tiện một tiểu đội đóng quân đã mạnh như vậy rồi. Theo ta được biết cửu U Hải có rất nhiều cửu U Tuyền qua. E rằng có rất nhiều nơi đóng gần điểm truyền tống như vậy. La Phong cảm thấy lạnh mình, cho dù là tộc nhân loại cũng không xa xỉ tới mức cho 300 cường giả bất hủ phòng thủ một chỗ. Vèo, La Phong khiếp sợ nhưng lại động tác vẫn cực nhanh, hai cánh trải ra là lập tức nhanh chóng xé gió lướt đi. Là ngoại tộc, mau đuổi theo, rất nhiều binh lính ngoại tộc đều kích động nhưng có vẻ rất hưng phấn. Như thợ săn thấy con mồi, đội trưởng tiểu đội đóng quân phát ra tiếng gầm, phân đội số 1, số 2 cùng đi với ta. Phân đội thứ 3 tiếp tục đóng ở đây. Ngao, ngao, nhất thời những luồng thân ảnh đỏ như máu xé gió bay đi, mỗi người đều kích động chu lên. Ước trên 200 bóng người truy sát theo phương hướng La Phong chạy trốn. La Phong vừa chạy trốn, đã nhanh chóng cảm giác được một. Góc truyện audio.com, phương thế giới này khác với ngoại giới. Lực cản mạnh thật, La Phong nhìn không trung trên đầu. Đây một khu vực thiên địa khác hẳn cửu u thời không? Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao óng ánh. Còn trong không khí có màn sương mù như tơ, mắt thường có thể thấy được làm cả thế giới này có sức mạnh nồng nặc rất đặc thù. Luồng sức mạnh này làm cả không gian dao động trong vùng thiên địa này hoàn toàn đình chỉ cũng áp chế tất cả thần quốc truyền tống. Không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống. La Phong hiểu, vì sao đến cả vũ trụ tôn giả cường giả ngoại tộc cũng đều bằng vào cửu u tuyền qua gần như một loại trùng động để đi ra ngoài, chứ không phải thuấn di và thần quốc truyền tống. Ngao, ha ha ha, ngoại tộc đây là thiên địa của tộc ta, ngoại tộc các ngươi tới đây là bị áp chế khổng lồ. Còn chúng ta lại không sao cả, ngươi trốn không thoát đâu. Những thanh âm thông qua thần lực truyền lại ầm ầm bên tai La Phong. La Phong quay đầu nhìn, những luồng thân ảnh đỏ như máu gấp rút đuổi theo. Trong cảm ứng của La Phong, sương mù huyết sắc trong thiên địa tuy có thể phong tỏa đè ép không gian dao động, nhưng khi sinh linh ngoại tộc phi hành thì lại như cá gặp nước, rất dễ dàng. Hừ, chỉ đám bất hủ các ngươi mà cũng muốn đuổi theo ta. Thí Ngô Vũ Dực của La Phong nhất thời xoáy lên vùng không gian loạn lưu, đồng thời tốc độ cũng không ngừng tăng vọt. Đám chiến sĩ ngoại tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong không ngừng lướt ra xa, chẳng mấy chốc đã hóa thành một chấm bạc biến mất khỏi phạm vi tầm mắt họ. Cảnh này làm họ chỉ biết nhìn nhau, có vẻ hơi kinh ngạc. Sao lại nhanh như vậy? Tên ngoại tộc này cũng chỉ là một bất hủ, ở thiên địa của tộc ta mà lại có thể nhanh hơn chúng ta sao? Các chiến sĩ ngoại tộc trở tay không kịp, Bao nhiêu năm qua, họ đã tích lũy kinh nghiệm đối phó với ngoại tộc. Nếu là cấp bất hủ ngoại tộc một khi tiến vào thế giới của họ, sẽ bị áp chế, tốc độ giảm mạnh, sẽ bị họ dễ dàng đuổi theo. Còn nếu là cấp vũ trụ tôn giả ngoại tộc, họ còn sẽ lập tức báo cáo cấp trên, để cường giả vũ trụ tôn giả trong tộc ra tay. Ghê tởm, thân ảnh sừng cong đỏ như máu cao lớn nhất phát ra tiếng gầm. Một tên bất hủ ngoại tộc mà lại chạy thoát. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao bây giờ? Các chiến sĩ nhìn về phía đội trưởng, thân ảnh sừng cong đỏ như máu cao lớn gầm khẽ nói. Báo cáo cấp trên, không báo cáo, chẳng lẽ các ngươi muốn chết à? Thiên địa mênh mông, giữa bầu trời đầy sao, trong thiên địa thoáng có những dòng khí lưu đỏ như máu. Vùng thiên địa này cũng có sơn mạch, cũng có nước chảy, cũng có hoa cỏ. Thế giới to thật, ta đã chạy trốn trên trăm ức cây em, lại chưa từng phát hiện ra bất kỳ cái bóng ngoại tộc nào. La Phong khoanh chân ngồi xuống, ngồi giữa bụi cỏ. Cỏ dại tươi tốt hoàn toàn che lấp hắn, bởi vậy có thể thấy được số lượng tộc quần ngoại tộc này hẳn là rất ít. Nhưng thực lực họ lại mạnh phi thường, không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống. La Phong thầm nói cách khác trốn không thoát, chỉ có thể như một con mồi, bị tộc quần ngoại tộc săn bắn rồi giết chết. Dựa theo truyền thuyết nơi này chính là hạch tâm của Cửu U Hải. Xem tọa độ vũ trụ, nơi này vẫn là bên trong Cửu U thời không? La Phong xem xét tọa độ, rồi phát hiện ra. Vùng thiên địa này một thế giới ở dưới của Cửu U Hải. Mặc dù không thể thuấn, gocchuyenaudio.com, gì, nhưng lấy bí pháp thiên phú vực của phân thân ma sát tộc vẫn có biện pháp đi ra. La Phong thầm nghĩ, chỉ cần không bị truy sát, phân thân ma sát tộc muốn thẩm thấu tiến vào chỗ này vẫn rất dễ dàng. Nhưng trước hết cứ từ từ, phân thân ma sát tộc đã phiêu đãng lâu như vậy, cách hành động cuối cùng có một tháng. Không thể thất bại trong gang tấc như vậy được. Hơn nữa phân thân ma sát tộc cho dù vào đây, muốn chạy ra ngoài cũng tuyệt nhiên không phải nắm chắc 100%. Ta trước hết liên lạc với sư phụ. La Phong suy tư một lát, cảm thấy tình thế bây giờ phát triển đã vượt qua sự khống chế của mình, còn việc tìm cành lá thế giới thụ vẫn phải làm. Khi La Phong thông qua vũ trụ giả định liên lạc với hỗn độn thành chủ sư phụ thì ở vùng thiên địa hạch tâm của Cửu U thời không, trong một cổ thành cỡ lớn, trong vùng thiên địa này cũng có một thế giới giả định. Những dân địa phương ở đây có thể thông qua thế giới giả định dễ dàng trao đổi với nhau. Ngoại tộc, một bất hủ ngoại tộc mà vẫn chưa bắt được, một cự hán sừng cong đỏ như máu mặc khải giáp đen phát ra một tiếng gầm. Các con, đi với ta. Vâng, tướng quân, trong một phủ đệ xoa hoa trong cổ thành, cự hán sừng cong đỏ như máu khải giáp đen, xuất lĩnh một chi tiểu đội tinh anh gồm 10 chiến sĩ, xé gió lướt thẳng tới. Ma Ma Thác, một thanh âm đột nhiên vang lên trong óc vũ trụ tôn giả, làm cự hán sừng cong đỏ như máu đang xé gió bay tới hơi giật mình, vội dừng lại. Những chiến sĩ ngoại tộc phía sau hắn cũng đều dừng lại. Tướng quân, một chiến sĩ nghi hoặc hỏi, là hoàng tử, cự hán sừng cong đỏ như máu thấp giọng nói. Hoàng tử, 10 tên chiến sĩ tinh anh đều có chiến lực rất mạnh đều cả kinh, rồi lập tức vội khom người. Đến cả cự hán vũ trụ tôn giả cũng phải khom người. Chỉ thấy ở một nơi rất xa trong cung điện nguy nga nhất cổ thành, vài chục bóng người xé gió bay tới, trong đó có 3 khí tức rất cường đại. Vài chục bóng người chẳng mấy chốc đã đến. Hoàng tử điện hạ, vũ trụ tôn giả cự hán khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính. Hoàng tử điện hạ, 10 chiến sĩ quỳ mọp xuống. Người dẫn đầu vài chục bóng người này có khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt có hoa văn kỳ bí đỏ như máu, mặc một thân chiến khải hoa lệ pha giữa màu vàng và đỏ. Trên áo giáp tùy ý triển lộ chấn động cường đại. Đây là một chấn động từ chí bảo, không hề nghi vấn gì, hắn đó là hoàng tử điện hạ. Khí tức của hoàng tử vô cùng cường đại, bộ dáng tướng mạo lại khác hẳn tất cả tộc nhân khác. Bất luận là cự hán vũ trụ tôn giả lúc trước hay hai vũ trụ tôn giả theo sau hoàng tử, hoặc đám bất hủ còn lại thì trên da đều có màu đỏ, cũng có sừng cong đỏ như máu. Nhìn từ bên ngoài, hoàng tử nhìn nhưng thuộc tộc quần khác với tên tướng quân, binh lính. Ma Thác tướng quân, ta vừa mới nhận được tin. Một tiểu đội dưới trướng ngươi đã phát hiện ra ngoại tộc. Hơn nữa ngoại tộc vẻn vẹn chỉ là một bất hủ, nhưng lại có thể chạy trốn sự truy sát của tiểu đội dưới trướng ngươi. Thanh âm hoàng tử rất thanh nhã. Đúng thế, hoàng tử điện hạ, cự hán sừng cong cung kính nói. Thú vị, một bất hủ mà lợi hại như vậy. Nghe nói trong số những người nhận truyền thừa tổ thần giáo, cũng có vài bất hủ vô cùng lợi hại. Hoàng tử cất giọng thanh nhã nói. Ta cũng là bất hủ, không biết ta và hắn ai lợi hại hơn. Hoàng tử điện hạ, gocchuyenaudio.com, uy năng vô hạn, tên ngoại tộc làm sao mà là đối thủ của hoàng tử điện hạ được chứ? Cự hán sừng cong liền nói, không thể khinh thường ngoại tộc, Hoàng tử nói, đi, dẫn đường, ta bây giờ cũng rảnh, đi săn bắn đuổi bắt bất hủ ngoại tộc cũng rất thú vị. Việc này, cự hán sừng cong giật mình, sợ ta gặp phải nguy hiểm à? Hoàng tử hỏi lại, không dám, cự hán sừng cong nói, hừ, huynh đệ ta tổng cộng 108 người. Đến nay chưa ai ngã xuống cả, nào có gì mà nguy hiểm chứ? Hoàng tử tự tin nói, đi, vâng, cự hán sừng cong chỉ có thể tuân lệnh. Vèo, lúc này vài chục bóng người vây lấy hoàng tử điện hạ này cùng đi săn bắn bất hủ ngoại tộc. O o o, cách chương.